Ngày 23 tháng 12, lời Chúa trong sách ngôn sứ Ma-la-khi chương 3 câu 1 đến hết câu 4 và câu 23 đến hết câu 24. Đức Chúa là Chúa thường phán thế này: Này, ta sai sứ giả ta đến dọn đường trước mặt ta, và bỗng nhiên Chúa thường mà các ngươi tìm kiếm đi vào thánh điện của người. Kìa, vì sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến. Đức Chúa các đạo binh phán: Ai chịu nổi ngày người đến? Ai đứng vững được khi người xuất hiện? Quả thật, người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc, người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng như bạc. Bấy giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật theo lẽ công chính. Lễ vật của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước. Này, ta sai ngôn sứ Elia đến với các ngươi trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông. Kẻo khi ta đến, ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị ám tru diệt. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.
Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.
Lạy Chúa, đường theo Ngài, xin dạy cho con biết lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài mà bao ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì
Chúa là đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của người.
Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.
Tất cả đường lối Chúa đều là yêu và thành tin đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa sự thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của người.
Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu.
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã động lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều đến chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên của cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cho cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà không có ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Gioan. Ai lấy đều mừng rỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưới của ông lại được mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa, láng giềng ai nấy đều kính sợ, và các sự việc ấy đã được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm và suy nghĩ tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Người ta đến chúc mừng bé Gioan tẩy giả mới sinh. Và người ta khao khát với nhau rằng, rồi đây trẻ này sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Là do bởi Chúa Kitô, con Thiên Chúa đến để làm cho phẩm giá của Gioan được gia tăng. Chỉ khi nào con người chúng ta được Chúa Kitô làm cho gia tăng phẩm giá, chúng ta mới có thể nối tiếp sứ mệnh của Gioan là giới thiệu Chúa cho người khác, hay là dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến. Chúng ta không thể giới thiệu người khác về Chúa Kitô để họ theo nếu chúng ta không cảm nghiệm và chứng minh cho thế giới thấy rằng nhờ Chúa Kitô mà tôi được vinh hiển như thế này đây. Cho nên dọn đường cho Chúa chính là mình cảm nghiệm được ơn cứu độ, mình đạt được Chúa cứu độ tuyệt vời. Cho nên tin mừng hôm nay đọc cái ngày sinh nhật của ông Gioan, cũng như cái ngày ông được cắt bì trước lễ Giáng sinh, để nói đến rằng Chúa làm cho ông trở thành một con người làm cho người ta ngỡ ngàng, thán phục. Để thấy rõ điều này, tác giả Luca viết hai trình thuật về ngày sinh nhật của Gioan tẩy giả và của Chúa Giêsu song đối với nhau, và làm cho cái ngày sinh nhật của ông Gioan hay ông sinh ra làm người giới thiệu Chúa cho người khác, ông được vinh hiển. Thí dụ ta so sánh hai cái ngày Giáng sinh này thì ông Gioan vẫn trỗi vượt hơn Chúa Giêsu về kiếp con người sinh ra ở đời này. Điểm thứ nhất, ông Gioan là con của một tư tế giàu có của thủ đô Jerusalem. Còn Chúa Giêsu là con của một gia đình nghèo khó ở miền quê Nazareth. Mà Nazareth đối với người Do Thái là cái nơi, nói cái kiểu của Việt Nam là nơi khỉ ho cỏ gáy chẳng ai quan tâm. Thậm chí nhiều Nathanael nói với Philip rằng Nazareth có cái quái gì hay đâu mà anh nói rằng một ông Giêsu đấng Mêsia xuất thân từ Nazareth có cái gì hay ở Nazareth? gia đình thân thế nghèo, quê hương không ai để đi tới. Trong khi đó, ông Doan gia đình của một người vị vọng, người giàu có ở thủ đô Jerusalem nổi tiếng vậy. Đó có phải ông Doan xét về kiếp người hơn Chúa Giêsu? Điểm thứ hai là ông Doan sinh ra trong cảnh giàu sang, bởi vì không ai giàu bằng vị tư tế thời đó, nhất là Zacharia. Và khi ông bà này sinh con thì bà con lối xóm là những vị quý tộc đến chúc mừng, bởi vì gia đình này giàu thì khách cũng phải là loại giàu, loại quý tộc. Đến chúc mừng chắc chắn không phải là bằng môi mép mà có cả quà cát rất nhiều nữa. Trong khi đó chúng ta thấy Chúa Giêsu sinh ra thế nào? Cha mẹ đi kiếm chỗ ở trong thành phố, họ đuổi không tìm được nơi đâu. Cuối cùng mẹ ngài sinh ngài và lấy khăn bọc lại đặt trong máng cỏ của nơi bò lừa nó ăn hôi hám. Và những người đến chúc mừng hải nhi Giêsu không phải là bậc vinh vọng, mà là mấy, nói kiểu Việt Nam là mấy thằng tu châu, và lúc đó gọi là mấy chú mục đồng, làm gì có quà, chỉ đến mà chú mắt nhìn mà thán phục, mà kính thờ theo lời hướng dẫn của thiên thần. Và cùng lắm là các chú dẫn một đoàn vật chiên cừu đến làm sao, bảo nó bọn mày hà hơi vào hải nhi. Cho nên quà tặng của hải nhi Giêsu là hơi thở hôi hám của các con vật, bởi vì các chú một đồng nghèo. Điểm thứ ba là tên ông Gioan được gọi là quà tặng của Thiên Chúa, là người được Chúa thương. Còn tên Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Vì ngài là đấng cứu độ cho nên làm cho ông Gioan trở thành người được Chúa thương. Chứ nếu không có đấng cứu độ đến, Gioan làm gì được đặt tên là người Chúa thương? Vì thời bấy giờ cái truyền thống người Do Thái hoặc là lấy tên bố hoặc là lấy tên ông nội đặt cho con, ông không lấy tên ông nội, không lấy tên bố, lấy một cái tên mà đáng diện không thể hiểu được. Cả hai ông bà nhất trí đặt tên cho con là Do Ai, người được Chúa thương. Điểm thứ tư là trong cái ngày cắt bì, tức là sau khi sinh 8 ngày, thì ông Zacharia trước bị câm vì không tin là Chúa quyền năng làm cho đôi vợ chồng già có thể sinh con, bị câm. Chứ ngày mà cắt đi cho con thì ông được bất miệng ca tụng Thiên Chúa. Nếu không vì Chúa Giáng sinh thì ông Zacharia làm gì mà có thể mở miệng để ca tụng Thiên Chúa được? Và để làm chứng cái điều này cũng chính trong cái ngày mà Chúa Giêsu chịu cắt bì ở ngày thứ 8 sau khi sinh ấy, thì ngài đã làm cho ông Simeon và bà Anna đã bao nhiêu ngày trông ngóng đấng cứu thế, mà hôm đó cũng bật miệng để ca tụng Thiên Chúa, trong khi bao nhiêu những người đến Jerusalem mà không nhận ra, họ vẫn câm miệng không biết ca tụng con Thiên Chúa vào đời. Và chúng ta biết cái con số 8 ngày ông Zacharia cũng như Chúa Giêsu được cắt bì là báo trước ngày thứ 8 từ có chết ngày sống lại. Và lúc đó ngài mới thực sự làm cho cả loài người biết nói về Thiên Chúa để được cứu độ. Để làm chứng điều này, chúng ta đọc toàn bộ tin mừng của Marco. Không có chỗ nào mà người ta nói Chúa Giêsu là Chúa cả, cầm hết. Kể cả môn đệ cũng không biết Chúa Giêsu là Chúa luôn. Các môn đệ cứ hỏi nhau, thầy mình là ai vậy? Marco 4:41. Cứ hỏi như vậy. Mãi đến khi Chúa Giêsu bị giết chết, tên lính Roma nó đâm, cảnh sân là nước và máu đổ ra, thì cái người chỉ huy của cảnh quyết Chúa Giêsu là sĩ quan Roma, người của giáo, hô lên rằng ông này đích thực là con Đức Chúa Trời. Marco 15:39. Đấy là người đầu tiên mà là người ngoại giáo mở miệng tuyên xưng Giêsu là Chúa, và Chúa Giêsu hứa rằng ai nói được như vậy người đó được ngài cứu độ. Và đặc biệt cái điểm thứ năm là chúng ta thấy kỳ lạ nhất cái ngày mà Gioan được cắt bì. Đáng lẽ theo luật Môi-se trong sách Xuất Hành chương 13:11 tiếp theo đó, là cha mẹ phải dẫn con vào đền thờ, phải không? Con trẻ phải dẫn đến đền thờ vì nó bắt đầu lòng. Mà ta thấy Luca không cho thấy cha mẹ dân con vào đền thờ. Lạ gì? Doan không thấy được dân vào đền thờ. Chắc chắn là cha mẹ có dân, nhưng mà Luca có ý giấu đi, hay là không viết, hay không quan tâm tới. Trong khi đó Luca lại ghi là Chúa Giêsu trong sau khi cắt bì ngày thứ 8 để được dân vào đền thờ. Như vậy Luca đã hữu ý đó là chỉ có Chúa Giêsu con Thiên Chúa mới xứng đáng là lễ vật được dâng vào đền thờ thôi. Còn ngoài Chúa Giêsu ra, Thiên Chúa không nhận bất cứ một gì hết. Huống chi là chim cừu bò lừa và vật chất khác, Chúa đâu có thèm nữa. Con bột đầu lòng của gia đình từ tế gia ca nghe còn không xứng đáng để được dâng vào đền thờ. Chỉ có Chúa Giêsu thôi. Đó là một cái nét đặc biệt và Luca cho chúng ta thấy một cái điểm độc đáo ở chỗ này. Không có ai là lễ vật, không có cái gì là lễ vật để Chúa Cha chấp nhận ngoại trừ con một ngày đó. Cho nên khi so sánh Chúa Giêsu với ông Gioan như vậy, chúng ta thấy là Chúa Giêsu chính là đấng đến làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Ma-la-ki ở trong bài đọc chúng ta vừa nghe chương 3 câu 2 đến câu 3 nói rằng ngài đến như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Ngài thanh tẩy dòng tộc Lê-vi. Lê-vi là cái dòng tộc tư tế dâng lễ, ngài thanh tẩy. Vậy thì ngài thanh tẩy thế nào? Sau khi chúng ta đã so sánh hai cái cuộc Giáng sinh này, cái cuộc sinh nhật này, thì chúng ta thấy này, chính Chúa Giêsu thanh tẩy mình, không phải là ngài thanh tẩy tội, mà ngài thanh tẩy cái vinh quang, cái danh dự, cái giàu có của ngài. Bởi ngài vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng vinh hiển, mà ngài tự trở nên như một em bé bất lực, một em bé nghèo khó. Nhất là sau này người ta khinh rẻ ngài và giết ngài, ngài mất hết, ngài chấp nhận đó, ngài từ bỏ những sự sang trọng của ngài. Để làm gì vậy? Thưa, đó là ngài cho chúng ta được giàu có. Nhưng Phaolô nói như vậy, ngài vốn dĩ giàu nhưng ngài đã trở nên nghèo để cho chúng ta giàu. Cụ thể ngài làm cho ông Gioan giàu. Ông Gioan sinh ra giàu có như vậy á, trong cái giàu đó là những cái gì mà Thiên Chúa Cha chủ liệu cho con ngài để sinh vào đời, thì Chúa Giêsu cho hết ông Gioan để ông được nhờ Chúa Giêsu mà ông được vinh hiển như tôi đã nói đầu lễ, đầu bài giảng và chia sẻ, là con người được Chúa Cứu Độ phái trở nên vinh hiển thì mới có thể giới thiệu Chúa cho người khác để người ta theo Chúa chứ. Theo Chúa để được vinh hiển như tôi đây này. Đấy, ông Giang nói được như vậy đấy. Đó là Chúa Giêsu thay tẩy chính mình, trở nên nghèo để làm cho con người được giàu. Và đặc biệt là Ngài thanh tẩy tội lỗi cả loài người, nhất là Ngài làm cho mọi người phải biết nói về Thiên Chúa. Đấy, hôm nay ông Zacharia hiếp gấp trong ngày cắt bì cho con ngày thứ 8 là dấu chỉ khi Chúa sống lại. Chúa cũng muốn làm cho tất cả chúng ta phải biết nói lời Thiên Chúa. Cụ thể như các tông đồ chúng ta biết đấy, trước đây rất sợ hãi, không dám lên tiếng giảng dạy vì thầy mình đã chết. Nhưng mà khi Chúa sống lại thì các ông hàng hái, không ai bịt miệng các ông được, dù ra tù vào cám, dù bị đòn, dù bị giết, các ông hết lòng làm báo lời Chúa. Đến đối thánh Phaolô nói được, không ai bịt miệng tôi được vì tôi có sự thật về Chúa Kitô. Địa chỉ 2 vì tôi chứ 11 câu hỏi đó, tôi có sự thật là Kitô có bịt miệng tôi được nhờ Chúa. Mà các tốc độ hàng hai như vậy không bịt miệng còn được, cái chết cũng không bịt miệng còn được. Đấy là một cái ơn mà đã được báo cho cái việc báo trước ngày cái việc mà ông Zacharia hôm nay được Chúa mở miệng để hết cầm là như thế. Cho nên những người được Chúa thanh tẩy cũng như những người mà được Chúa làm cho giàu có như vậy, được vinh hiển như vậy á, mới là những người xứng đáng dâng lễ thuật theo lễ công chính, làm đẹp lòng Thiên Chúa mà bài đọc Malachi chương 3 câu 3 chúng ta vừa nghe đã báo trước từ đó. Và ai sống cái tinh thần này, được cái ơn huệ này, là người đó đã làm ứng nghiệm cái lời Chúa Giêsu kêu gọi ở trong bài đáp ca chúng ta vừa đọc, Luca 1:28, hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ đang đến. Đứng thẳng ngẩng đầu là không còn các mặt sợ hãi như cái in thổ xưa. Giết em là lúc nào sợ quá, đi đâu cũng cặp mặt xuống. Các mặt xuống là con vật, chỉ có người đứng thẳng. Cho nên đứng thẳng ngẩng đầu không còn là kiếp loài vật nữa, và không còn sợ hãi vì tội lỗi như cái in ngày xưa nữa. Vì được Chúa cứu độ đứng thẳng ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ đã đến. Cho nên cái niềm hân hoan của ơn cứu độ này, chúng ta phải cùng với xã hội để cầu nguyện cho thế giới, những người chúng ta quen biết, để họ cũng được tham dự vào ơn cứu độ, họ thuộc về Chúa Kitô, họ trở nên vinh hiển như mẫu Gioan, nhưng đặc biệt hơn nữa là như Chúa Kitô mà Chúa Giêsu nói là ông Gioan cao cả nhưng cái nhỏ, là Chúa Giêsu là người Kitô hữu giáo còn cao trọng hơn Gioan thầy già. Muốn được như vậy, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa ban ơn, mở lòng mở trí cho đồng loại, nhất là cho những người thân tín của chúng ta, như cái câu tôn môn tin mừng mà xã hội đã đọc, để chúng ta cùng cầu nguyện lạy Đức Kitô là vua muôn nước, là đá tảng góc tường của tòa nhà xã hội, xin Chúa đến và cứu độ con người vì Chúa đã tạo dựng nên từ bụi đất.